Truyện ngắn Dỗ Dành Cũng Khác, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Thằng em họ bán đất bỏ xứ đi sau 4 mùa tôm thất bát. Không phải tự dưng bạn nghĩ cái kết cục cả nhà nó đùm gói lên xe đò đi miền Đông làm mướn cũng có phần lỗi của mình. Mùa đầu nó trắng tay, bạn bảo không sao đâu. Rồi xuôi rủi sẽ qua, ngày mai là ngày mới. Bạn nói vậy ở mùa 2. Mùa 3 em trắng tóc với những món nợ như thòng lọng treo trước mặt. Bạn vẫn khăng khăng, trời đâu có phụ người ta hoài. Bây giờ nhớ lại, cái gọi là động viên lại giống như ru thằng em ngủ trong ảo tưởng. Bởi lúc nói những lời hời hợt đó, cả hai ngồi ngay dưới bến, ngó dòng sông vẫn cợn phù sa. Nhưng sắc nước bầm lại, xanh xám như con bệnh lâu ngày. Đồng tôm của thằng em chỉ cách những ống xả thải của mấy nhà máy chế biến thủy sản chừng chục cây số. Và khoảng cách chừng đó về phía bắc là chợ, nơi còn hàng ngàn căn nhà dầm chân trên những quãng sông nhuộm nước đen trong bao nhiêu tắm giặt, rác rến. Lạc quan cho mấy, cũng biết con sông mà chị em bạn từng tắm mát của 30 năm trước, nơi những người đàn bà xóm lá giặt áo gội đầu, dòng nước tinh sạch ấy không bao giờ trở lại. Giờ rửa chân còn ngại, nói gì đến lấy nước đó làm chỗ sống cho tôm, vốn là loại đỏng đảnh khó chịu. Vậy mà bạn vẫn bỏ qua thực tại, dỗ lấy được, giống hệt dân xóm lá động viên nhau sau những rầm, những 30 dở lú chỉ thấy toàn rác và bọt nước. Rằng không sao đâu, biết đâu mùa tôm đang chờ ở con nước tới. Cũng những con người này, hồi còn làm lúa vụ 1, vụ 2, có năm mưa dầm nhấn chìm ruộng xạ, họ nói có sao đâu, còn chút lúa đít bồ, nay mai nước rút ủ giống lại. Có quản bắn nhau dữ quá, họ phải bỏ sớm ra chợ tản cư, tự nhủ không sao đâu, bơm đạn rồi cũng tạnh. Nghe nói bơm mắc dữ lắm, tiền đâu mà mua dội xuống hoài. Chừng ngừng chiến lại về giường lên liếp trồng rau, còn đất còn sông là còn hy vọng. Những lời khích lệ kiểu đó bắt rễ từ đáy lòng, nở trên môi như một cách đỡ nhau đứng dậy khi căn nhà trong xóm bị bơm dùi, khi người đổ xuống vì đạn lạc, khi cơn bão đi qua, mùa giáp hạt quá dài. Mấy chữ không sao đâu, kệ nó, tính sao, sớm mai mặt trời lại mọc, mang tinh chất của hy vọng, cơ hội làm lại, tin vào sự từng trải trước bất trắc ở đời. Ông trời đâu có xéo sắc con người ta mãi được, ý nghĩ ấy như một đức tin. Coi lại dân xứ mình dễ dỗ, mấy cuộc chiến qua, xương thịt mất đi được yên ủi bởi tấm bằng tổ quốc ghi công treo trên vách. Một chút tiền cho người thân, buổi thăm chớp nhoáng nhân ngày lễ. Bên thất trận, dẫn những bó xương buồn thiêu được dỗ về bằng một vài đại lễ cầu siêu rất lâu sau. Và người bị bức, bị nhổ khỏi rừng ruộng, bị ru ngủ trong những khu tái định cư sực mùi dôi mới quét, để thức dậy thấy mắt cay chẳng biết sinh kế ra làm sao, kiếm ăn cách nào với cuộc đời phía trước. Chỉ trẻ con mới khiến người lớn biến dỗ dành thành nghệ thuật. Đứa trẻ tập xe đạp, xước gối sẽ nhớ ba nó vừa thổi vào vết thương vừa nói cái thẹo này chắc tự hào lắm, nhờ nó mà cu tí biết chạy xe. Hay cậu học trò yếu đuối quên điểm 10 của ông thầy thể dục dù cậu về đích sau cùng, bởi vì em đã không bỏ cuộc, cũng là một cách bảo con nín đi. Mẹ lại nói muốn uống chút sữa không, khóc nhiều thì phải bù nước. Bạn từng nghĩ cuộc san sẻ khó nhằn nhất là với ai đó vừa tiễn người thân về đất, nói với bà mẹ vừa mất con rằng thôi cứ nghĩ duyên nợ với nhau chỉ có chút này, hay thằng nhỏ vẫn ở đâu đây, chỉ cần mình tin là có, thực chất là sáo mòn, rồi nhận ra với một số nỗi đau, góp mặt đã là dỗ về, ngồi im lặng bên họ, nghe tổn thương lên tiếng, không nhất thiết phải là nói, nhất là những lời vô nghĩa. Từ biển bị bất tử, lại thấy dỗ dành những con người bị mất biển kia cũng khó kém gì. Tới với họ, ngồi nghe nỗi mặn, không xoa dịu là bao, nói đêm rồi sẽ qua, có khi bị đánh chảy máu mũi, bị phỏng rác dưới bao ánh nhìn thù nghịch. Rốt cuộc thì mi chọn bên nào, bởi những con người đó, kể cả đứa trẻ vừa mới chào đời kia sẽ không chờ được ngày biển hồi sinh, trở lại như hồi chưa bị đầu độc. Bảo không sao đâu là lừa gạt, sẽ có cách là trì hoãn, thực chất là chẳng có cách nào hết. Nhưng nói khổ gì cũng trải qua rồi, cố chịu thêm chút nữa thì đã bước qua ranh ác. Họ còn phải cố tới chừng nào trên mảnh đất nhào nát bởi bão lũ. Nhưng cuộc biển bị bất tử, sông chết mòn này đâu phải bởi trời. Thật không biết an ủi gì cho phải với những người trước mặt là núi trắng, biển chết sau lưng, chỉ còn những đám mây trên đầu, lũ khủ nhưng không ăn được. Đời sống dời đổi không ngừng, nên dỗ về nhau cũng không thể xài cách cũ. Ngoài những ưu phiền tự nhiên như tuổi già, bệnh tật, quanh bạn ngó đâu cũng thấy người cần được dỗ, như thanh niên sớm lá lần lượt bỏ xứ đi làm mướn, thằng bạn bị lọt hố ga gãi mấy cọng xương sườn, bên nhà em chồng trận mưa nào cũng ngập vì nước ngoài đường tràn vào. Tới lúc nào đó, mạnh ai nấy tự dỗ mình, chứ còn sức đâu mà an ủi nhau nữa. Khi ấy người ta ru tổn thương bằng gì khi không sao đâu đã hoàn toàn vô dụng. Nhưng cách nào thì dỗ dành ai đó đang đau, tuyệt đối không thể nào bằng bạo lực.